Xin kính thưa cộng đoàn, tôi tên là Quỳnh Trinh, năm nay tôi 18 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất. Mẹ tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, mẹ tôi cũng nghe lời bà ngoại và ông bà ngoại cưới bố tôi. Mẹ tôi có một cuộc sống không như mọi người. Bố tôi là một người dân miền Bắc khóc. Những lời chửi tục chửi đời của bố tôi luôn ở đầu miệng. Bất cứ một vấn đề gì bố tôi cũng có thể chửi bậy, chửi tất cả mọi thứ, đánh đập mẹ tôi. Khi mẹ tôi sinh chị tôi và sau đó đến tôi chỉ nghe loáng thoáng mọi người kể lại. Sau khi sinh tôi, bố tôi đã gây nợ và bỏ trốn. Khi đó mẹ tôi không thể nào ở nhà để gọi là dưỡng sinh như bao nhiêu người phụ nữ khác. Mẹ tôi phải gửi tôi cho dì và cho nhà ngoại tiếp tục cuộc hành trình mưu sinh để nuôi chính lấy hai đứa con gái của mình đã cố gắng hết sức để sinh ra. Có thể nói, cho bao nhiêu khó khăn xảy ra, thì với chỉ là một con người bình thường, thì mẹ tôi sẽ có lúc gọi là yếu đuối nhất định, chỉ muốn từ bỏ mọi thứ. Và mẹ tôi, và đến ngày hôm nào đó, mẹ tôi đã nói với bà ngoại là xin cho bố mẹ tôi ly dị nhau. Nhưng vì mình có đạo, đạo Thiên Chúa không cho con người, không cho phép. Và lúc đó không cho phép hai người kết hợp với nhau mà ly dị. Lúc đó mẹ tôi lại tiếp tục ở chung với bố tôi. Và cho tới nay, tính các món tiền nợ từ nhỏ đến lớn hiện nay đã lên một con số rất lớn. Tôi hàng ngày lớn lên, hàng ngày chứng kiến cả bố mẹ tôi không hợp nhau, bất hòa. Bố tôi luôn chửi bậy. Và phải nói cảm ơn mẹ. Chính vì có đạo, khi tôi càng lớn lên, mẹ tôi đều hướng tôi với các hoạt động ở nhà thờ. Nào là múa, nào là hát, nào là đi học giáo lý, cố gắng học giáo lý chỉ để được lãnh thưởng trong nhà thờ. Mục đích của tôi chỉ là đến lãnh thưởng trong nhà thờ, mang lại niềm hạnh phúc cho mẹ. Ở giáo sư tôi, cứ hàng 13 tháng 6 hàng năm, lên Thánh Anton sẽ lãnh thưởng cho các bé thiếu nhi được lãnh phần thưởng ở trên trường. Về những bé thiếu nhi học tốt ở trong nhà thờ. Và ước mơ hàng năm của tôi chỉ là được lãnh thưởng và cố gắng học thật tốt để được lãnh thưởng. Nhưng thật sự, khi mà lên cấp 2, khi mà chuyển từ một đứa con nít sang một người khá lớn hơn là một thanh thiếu niên, lúc đó người ta vẫn còn gọi là một con người bướng bỉnh và khó nói. Bây giờ lớn, thật sự nhìn lại những thời gian đó, tôi chỉ biết khi đó tôi đã làm mẹ tôi buồn rất nhiều. Nhưng lúc đó tôi không thể nào hiểu được, chỉ là một đứa con nít mới lớn, chỉ thích làm những thứ của mình, chỉ biết thích khám phá những thứ của người lớn. Nhưng thật sự mẹ tôi đã khóc rất nhiều vì tôi. Nhưng cũng may sao được tiếp xúc với Chúa hàng ngày. Và khi đi học giáo lý, tôi có một người bạn thân, một người con trai rất là hiền, và ai cũng kêu là đi tu đi, mọi niềm vui nỗi buồn của tôi đều nói với bạn đó. Và có một ngày bạn đó đi chầu xong kêu tôi là ở lại, vì lúc đó gia đình tôi lục đục lắm, bố mẹ thì như vậy, việc học của mình chẳng vào đâu, chỉ là một đứa con nít mới lớn. Có thể do một lúc vui vẻ vui chơi nào đó mà hôm đó nên bị điểm thấp. Tôi buồn lắm, tôi không biết nói với mẹ làm sao hết. Khi đó mẹ tôi dẫn tôi ngồi nhà thờ lúc chầu xong, ngồi xuống, mẹ nó nói là bây giờ Trinh đừng có suy nghĩ là đang cầu xin Chúa một điều gì hết, bây giờ cũng không còn ai nữa đâu. Trinh chỉ cần nói những gì Trinh muốn nói nhất với Chúa. Muốn nói gì thì nói hết tất cả, xem Chúa như một người bạn thân của mình. Cứ nói hết, dù Trinh muốn khóc hay muốn cười, hay muốn làm bất cứ một thái độ gì cũng được. Khi đó, Chúa sẽ hiểu và Chúa sẽ lắng nghe. Hãy kể chuyện tất cả cho Chúa, đừng nghĩ rằng cầu nguyện. Hãy kể chuyện như một đứa trẻ để dễ đến với bên Chúa hơn. Và ngày hôm đó, Tôi đã nói rất nhiều, tôi chẳng biết tôi có thể nói gì nữa. Có thể tôi đã nói tất cả những thứ mà tôi đã chịu đựng. Từ việc bạn bè không tốt, từ việc biệt điểm xấu, từ việc tôi cãi lời mẹ, tất cả. Và đến bây giờ đến khi tôi buồn, tôi cũng không muốn mẹ tôi thấy tôi khóc. Vì tôi biết trên vai của mẹ bây giờ đang gánh rất nhiều nỗi đau khổ. Từ bố tôi và từ em gái tôi giờ cũng đang bắt đầu bước vào tuổi ương bướng, không bao giờ nghe lời mẹ. Và đến bây giờ tôi cũng đến nhà thờ, chỉ là chầu cá nhân thôi. Tôi đến nơi tôi chào Chúa và nói tất cả những thứ gì tôi có trong lòng mà tôi nói ra với Chúa. Có thể cả những chuyện mà mẹ tôi không hề biết sẽ đang xung quanh đời sống của tôi. Từ việc bé nhất, từ việc hôm nay tôi đi học tôi giữ xe làm sao, từ việc hôm nay tôi đi học tôi ra về như thế nào, tôi đều nói tất cả với Chúa. Vì tôi biết rằng đối với Chúa không bao giờ về tay không. Có thể nói, trải qua 4 năm học cấp 2, tôi luôn luôn là học sinh đứng hạng nhì ở trong trường, ở trong lớp, lúc nào cũng được lãnh thưởng và là nên mang lại niềm vinh hạnh cho mẹ tôi. Và bên cạnh đó, có thể mọi người thấy tôi lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cười hết, nhưng mà không ai biết rằng sau tôi buồn như thế nào. Mẹ tôi cũng cố gắng cho tôi đủ sách vở, đủ đồ mặc, đủ tất cả mọi thứ điều kiện để đến trường. Nhưng rằng ai biết, chắc chỉ có Chúa biết là trong lòng tôi hiện tại như thế nào. Có những chuyện mẹ tôi chắc hẳn tôi không thể nào kể được. Bây giờ tôi chỉ biết đến với Chúa. Và có lần lên nhà bác kêu để đi lễ, cha này nổi tiếng lắm. Và thật sự tôi cũng chỉ biết cha này tên Long thôi, mà đi lễ đông, đông ơi là đông bực. Có thể lúc đó tôi còn con nít, tôi rất là bực mình vì cái sự đông đúc này. Sao không ở nhà, đi lễ đại ở nhà cho xong, tôi chỉ suy nghĩ một cách đơn giản là vậy. Nhưng bác tôi nói, hãy nói tất cả những gì con muốn với cha, hãy trong lời cầu nguyện của con. Tôi còn nhớ là có ghi ra một tờ giấy. Lúc đó tôi ghi ra hết tất cả. Và đến bây giờ tôi chỉ mong một ngày nào đó bố tôi thay đổi, không cần cao xa như bố của người khác, chỉ cần bố tôi đúng mực là một người bố, biết quan tâm con cái. Có thể bố tôi không kiếm được nhiều tiền như bao nhiêu người bố khác, nhưng mà sự ở tôi cần chỉ là một sự cảm thông nhất định giữa hai bố con. Bố tôi không còn chửi bậy, bố tôi biết đến với tôi. Nhưng thật sự rất khó. 18 năm nay, 18-19 năm nay cho tới bây giờ, tôi vẫn vậy. Tôi vẫn đón nhận một người bố có thể mở miệng ra chửi bậy bất cứ một câu nào. Nhưng không vì thế mà tôi nản lòng. Tôi vẫn cố gắng hàng ngày cầu xin, sao cho đến một ngày nào đó bố tôi thay đổi. Vì dù tôi biết rằng mỗi người sẽ có một thánh giá khác nhau, mỗi người sẽ có một mục đích sống đến đây khác nhau, không ai giống ai cả. Bố tôi là như vậy. Có thể tôi sẽ nghĩ một cách đơn giản là vâng, Chúa phát thánh giá thì con cũng sẽ cố gắng phát thánh giá giống Chúa, chỉ cố gắng làm những việc tốt cho bản thân của mình, phát thánh giá, phát hàng ngày, không lấy đó là một điều xấu hổ với các bạn, với các bạn trên cùng lứa. Vì tôi biết rằng tôi còn có mẹ. Mẹ đã cố gắng bù đắp hết tất cả những thứ gì cho tôi. Vâng, và trong lễ hôm đó tôi ngồi tít tại đằng xa, và ở trên có một cha luôn giảng. Có thể tôi không hiểu tất cả những gì lúc đó cha nói, nhưng sau ngày hôm đó tôi đã nghiệm ra được một điều. Tại sao mọi người lại đến với cha đông vậy? Cha chỉ là một người đứng giữa Chúa kết nối đến với mọi người ở đây mà thôi. Cha là những người truyền những ý tưởng, những điều mà Chúa muốn biết tới. Và từ đó lòng tin trong tôi nay còn nhiều hơn rất nhiều. Và mọi việc qua chúng tôi rất là khó khăn. Đến nỗi việc đi học, có thể thầy còn nói, Trinh, em mà không đóng tiền nữa thì em bị ra khỏi lớp. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, mà liền nghĩ tới Chúa. Chúa ơi, Chúa cứu con với. Chúa hãy bàn cho mẹ con, hôm nay bán thật đắt hàng để có tiền trả học ngày hôm nay thôi, không thôi mai con bị ra lớp rồi. Nhưng thật, hôm nay tôi cũng cố gắng về nói với mẹ, mẹ ơi hôm nay thầy nhắc tiền nóng học rồi. Và hôm đó, những điều tôi cầu xin thật nhỏ nhoi, Chúa đã ban cho mẹ tôi bán hàng và có tiền để tôi đóng học ngày hôm đó. Mọi thứ khó khăn hàng ngày, mọi thứ trải qua hàng ngày, tôi đều cố gắng hiểu được lòng Chúa. Và có thể nói, mọi việc xảy ra xung quanh tôi đều cố gắng suy nghĩ, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Trong khi bạn bè của tôi sẽ không suy nghĩ, chỉ nghĩ đó là một chuyện vô tình trôi qua trong hàng ngày mà thôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm sao để tôi hiểu được Chúa đang muốn nhắn gửi gì trong tôi. Và đến bây giờ tôi nhận ra, người bạn thân của tôi năm xưa, giúp tôi vô nhà chầu, nói chuyện, chỉ là nói chuyện. Tôi đã hiểu hơn việc cầu nguyện không phải là để muốn nói là Chúa ơi, con xin Chúa cái này, con xin Chúa cái kia. Chỉ là nói tất cả những dòng suy nghĩ trong bản thân mình, chia sẻ với Chúa như một đứa con nít. Khi đó Chúa sẽ lắng nghe và thấu hiểu cho chúng ta một cách đơn giản nhất. Và có thể trong một số trường hợp nào đó, ta không thể nào cảm nhận được hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta. Và khi các bạn gặp khó khăn với tôi, với một số bạn cùng lứa khác có một hoàn cảnh như tôi, thì sẽ rất là mặc cảm bản thân. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại cho mình sinh ra trong cuộc sống, một cuộc sống khó hèn này? Tại sao bố mình lại như vậy? Tại sao? Và lúc tôi còn thanh thiếu niên, tôi cũng đã suy nghĩ như bao nhiêu con người khác. Nhưng nhờ đến với Chúa và bình tĩnh hơn, Chúa luôn giúp tôi bình tĩnh trong mọi trường hợp để biết là tôi nên làm gì trong giây phút này. Và có thể nói, cuộc sống của tôi chỉ mong rằng mẹ tôi được thật nhiều hạnh phúc, học hành đến một nơi nào, học hành cho đàng hoàng, bố tôi dần dần thay đổi. Và việc mà tôi cầu xin với Chúa sẽ không bao giờ ngừng, vì tôi biết Chúa luôn thương con cái của mình. Và như tôi, bây giờ tôi đã học năm nhất, vượt qua bao nhiêu khó khăn để trở thành một con người đàng hoàng. Mà có thể là tôi sẽ cố gắng mang lại điều hạnh phúc cho mẹ mình, gia đình tôi là như vậy, chỉ có thể là như vậy. Và chắc hẳn tôi biết rằng hàng ngày tôi cầu xin là Chúa ơi, cho bố con thay đổi. Nhưng tôi biết Chúa không bao giờ thay đổi một cách liên tục. Chúng ta cần kiên nhẫn trong mọi thứ để có thể nhận thấy được Chúa đang thay đổi tất cả mọi thứ một cách từ từ và chậm, và từ từ, giúp cho chúng ta có thể hiểu, thấu hiểu và cảm thông. Và có thể khi tôi nhìn vào con người khác, bây giờ tôi không còn mặc cảm như trước nữa, chỉ đơn thuần tôi có mẹ tôi. Và may mắn hơn nữa là tôi có Chúa. Có thể ở trên gian này mẹ là một bờ vai vững chắc nhất, nhưng với tôi, Chúa là một người tôi có thể nói tất cả mọi thứ. Mà đến cả mẹ tôi, một số chuyện mẹ tôi cũng không thể nào biết, và chỉ có tôi với Chúa mới có thể biết. Và Chúa sẽ cho tôi những lời khuyên chắc chắn nhất, giúp cho tôi can đảm bước qua mọi sự khó khăn và bao nhiêu khó khăn trước mắt tôi đã trải tới. Và bây giờ tôi chỉ biết chọn con đường học vấn là con đường duy nhất có thể giúp cho mẹ tôi hạnh phúc hơn. Và cầu xin Chúa hàng ngày, đến với Chúa. Có thời gian tôi nghe nói đọc kinh, đọc thư xót Chúa 3 giờ, nhưng tôi không biết đọc gì hết. Lúc đó 3 giờ tôi chỉ biết làm dấu và lại ngồi nói chuyện trong đầu tôi thôi. Chúa ơi, hôm nay mọi việc với con thế này, mọi việc với con thế kia, con xin phó thác, tín thác tất cả trong tay Ngài. Mong Ngài thay đổi, thánh hóa con hàng ngày để trở nên đúng một người con có nghĩa với Chúa, không trở thành một người con hoang đàng mà trở thành một người con thật đúng nghĩa. Và cho tới ngày hôm nay, bố tôi cũng có thay đổi đôi chút, cũng biết phụ giúp mẹ tôi, biết không cờ bạc. Nhưng hy vọng rằng tôi sẽ luôn có Chúa và Chúa sẽ luôn ở bên tôi. Đừng bao giờ hỏi tại sao, vì tất cả mọi thứ Chúa làm cho chúng ta đều có ý nghĩa riêng của nó. Hãy thật bình tĩnh và tỉnh táo để nhận ra rằng Chúa luôn hiện diện trong mọi công việc chúng ta làm hàng ngày. Và tôi luôn còn nhớ tới lời của mẹ tôi dặn: trước khi đi thi, hay trước khi con làm bài kiểm tra nào, hay trước khi con bước trước một khó khăn nào mà con nghĩ con không thể nào vượt qua, con hãy làm dấu đọc kinh, một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh và một kinh cúi xin Chúa sáng soi. Và mỗi sáng thức dậy, con nên đọc một kinh cảm ơn và một kinh cúi xin Chúa sáng soi và phó thác tất cả mọi việc trong tay Chúa. Chúa sẽ luôn đồng hành cùng con như một người bạn đồng hành, và hãy luôn mỉm cười trước mọi khó khăn, khi đó Chúa sẽ giúp con vượt qua mọi tất cả. Và với một người như tôi cũng có rất nhiều bạn ngoại đạo. Tôi cũng kể rất nhiều những thứ, mọi thứ xung quanh tôi. Có thể họ không tin ngày hôm nay, nhưng tôi sẽ vẫn kể như vậy, vì đó là cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi sẽ vẫn kể cho các bạn đó nghe. Đúng, tôi là một người đạo Thiên Chúa, và tôi sẽ luôn kể cho họ nghe rằng đạo tôi rất là tốt đẹp. Và một việc tôi có thể truyền đạo hàng ngày, một việc rất là nhỏ nhoi trong cuộc sống của tôi, là trước khi ăn mọi thứ gì, dù trong nhà hàng hay tất cả mọi thứ, tôi đều làm dấu. Có thể rằng với một số người họ sẽ xấu hổ là tại sao bạn lại phải làm dấu trước khi ăn trong một buổi tiệc sang trọng như thế này. Nhưng đối với tôi, đó là cách tôi có thể cùng Chúa. Tôi có thể cùng Chúa làm mọi việc, và tôi đã làm dấu trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi sẽ không bao giờ xấu hổ vì tôi mang đạo Thiên Chúa. Và tôi có một người bạn, một người cha, một người mẹ, một người hy sinh cho tôi tất cả, và tôi có thể tin tưởng nơi Ngài và làm tất cả mọi thứ. Chúa luôn thương xót chúng ta, Chúa luôn mong muốn chúng ta trở về theo đúng nghĩa. Chúa không bao giờ trách móc chúng ta tại sao con lại hư, tại sao con lại cãi lời Chúa, nhưng Chúa sẽ luôn âu yếm cần mẫn khi chúng ta thực sự muốn quay trở về bên Chúa. Và bố tôi cũng là một người như vậy. Chúa sẽ làm mọi việc giúp cho bố tôi hiểu ra rằng bố tôi sẽ phải thay đổi từ từ, vì không thể nào thay đổi tính cách một con người một cách đột ngột đến như thế. Và bây giờ tôi chỉ muốn cộng đoàn rằng khi các bạn gặp khó khăn, dù khó khăn lớn đến mức nào đi nữa, thì cộng đoàn hãy bình tĩnh và nhớ đến Chúa. Đừng bao giờ nản lòng, vì Chúa luôn ở chúng ta. Chúa không xuất hiện cho chúng ta biết rằng người ở đây hay người ở đó, nhưng thật sự Ngài đang ở trong lòng chúng ta. Khi chúng ta tĩnh lặng, bình tĩnh suy nghĩ và thật hướng lòng về Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta một câu trả lời nhất định, hoặc sẽ ba người đến giúp ta. Dù chỉ một việc nhỏ nho thôi, nhưng chúng ta hãy bình tĩnh và tĩnh tâm để nhận biết rằng Chúa luôn quanh ta. Ở đâu có 2-3 người cầu nguyện thì Chúa sẽ luôn ở đó. Chúng ta hãy cố gắng, dù cho đứa con hoang đàn thì Chúa vẫn mở tiệc ăn mừng khi chúng ta trở về. Chúng ta hãy luôn về bên Chúa, hướng đến tấm lòng của Ngài. Và dù cho thế nào đi nữa, hãy bình tĩnh, tĩnh tâm và nhớ đến Ngài. Ngài sẽ luôn ở bên ta. Và đừng lo lắng rằng một ngày Chúa sẽ rời xa ta. Chỉ có ta là làm việc và rời xa Ngài. Ngài luôn đứng đó. Ngài luôn ở trong lòng chúng ta, để ta quay lại với Ngài, giúp để Ngài âu yếm, thương yêu và săn sóc, che chở mọi ngày cho đến khi ta lìa đời và về đến Ngài. Chúng ta hãy luôn tin tưởng nơi Ngài, tin tưởng ở lòng thương xót của Chúa. Chúa sẽ giúp ta vượt qua mọi việc. Và bằng chứng, gia đình tôi nay đã khá hơn, nhưng vì là bố tôi là người Bắc, những câu chửi thề bố tôi vẫn ở trên miệng. Nhưng bây giờ bố tôi cũng đã chịu đi làm, hằng đêm vẫn tới giờ dậy phụ mẹ tôi đi bán. Nhưng tôi sẽ luôn cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ thay đổi bố tôi một ngày tốt hơn. Và tôi chỉ có một việc muốn nói, hằng ngày mở mắt ra tôi đều nói: con cảm ơn Chúa để đến cho con, cảm ơn lòng thương xót của Ngài đã tha thứ tất cả mọi tội lỗi trong con, và hy vọng Ngài sẽ luôn ở bên con, đồng hành cùng con trên mọi con đường, trang bị cho con đủ kiến thức, soi sáng cho con mọi kiến thức để con có thể làm đẹp lòng Ngài. Xin Ngài hãy thánh hóa và giúp đỡ con. Con cảm ơn Ngài. Câu chuyện của tôi đến đây là hết. Tôi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi xin hát là: trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, Mỗi ước mơ con có trong đời là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mỗi nhà người. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa trên lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.